Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Chúa Thánh Thần xin đến với chúng con. Khi chúng con tụ họp với nhau ở đây, chúng con tin Chúa đang ở với giáo hội này, như Chúa đã ở với giáo hội chúng con suốt hơn 20 thế kỷ. Xin Chúa gìn giữ đức tin của chúng con, gìn giữ sự hiệp nhất trong giáo hội. Và nhất là xin Chúa đừng quên cho chúng con những ngọn lửa mới. Ngọn lửa không phải ở bên ngoài đến, nhưng ngọn lửa từ trong lòng chúng con, để chúng con lúc nào cũng sốt sắng trong việc phụng sự Chúa. Lạy Chúa Thánh Thần,
xin Ngài cứ đến Thánh Thần đôi mơ.
Trích Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 3 câu 1 đến 12. Hồi ấy
ông Gioan tẩy giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giu-đê rằng: anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Ông chính là người đã được ngôn sứ Isaiah nói tới: có tiếng người hô trong hoang địa, hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi. Ông Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, lấy châu chấu và mật ong rừng làm thức ăn. Bấy giờ người ta từ Jerusalem và khắp miền Giu-đê cùng khắp vùng ven sông Giô-đan kéo đến với ông. Họ thú tội và ông làm phép rửa cho họ trong sông Giô-đan. Thấy nhiều người thuộc phái Pha-ri-sêu và phái Sa-đốc đến chịu phép rửa, ông nói với họ rằng: nói rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách chống cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy? Các anh hãy xin hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối. Đừng tưởng có thể bảo mình rằng chúng ta đã có tổ phụ Abraham. Vì tôi nói cho các anh hay, Thiên Chúa có thể làm cho những hòn đá này trở nên con cháu ông Abraham. Cái liều đã đặt sát gốc cây, bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa. Tôi làm phép rửa cho các anh trong nước để dùng lòng các anh sám hối. Còn đến đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi. Tôi không đáng sắt dép cho người. Người sẽ làm phép rửa cho các anh trong Thánh Thần và lửa. Tay người cầm bia, người sẽ rê sạch lúa trong sân. Thóc mẩy thì thu vào kho lạnh, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi.
Mời anh chị em ngồi. Anh chị em, chúng ta bước vào Chủ nhật thứ hai mùa vọng. Thời gian mùa vọng, chúng ta vẫn cứ được nghe những bài phúc âm về Gioan Tẩy Giả. Và hôm nay anh chị em cũng được nghe bài phúc âm đấy. Lý do vì Gioan Tẩy Giả là người đã chuẩn bị cho dân Do Thái đón nhận Đức Giêsu. Khi Đức Giêsu đến, con Thiên Chúa lại cần một người giới thiệu. Anh chị em thấy có lạ không? Khi con Thiên Chúa đến làm người Do Thái, lại cần một người Do Thái khác là Gioan Tẩy Giả giới thiệu với dân. Và cái người giới thiệu như thế phải là người có uy tín chứ. Nếu mà không có uy tín thì làm sao giới thiệu được. Và vì vậy anh chị em mới thấy Gioan Tẩy Giả đã hết sức uy tín. Uy tín như ai chúng ta thấy là ông đã có một đời sống rất đặc biệt. Chả lẽ tôi nói ngay là ông không lập gia đình. Chả lẽ tôi nói ngay là ông đã không ở nhà mà lại đi vô hoang địa. Chả lẽ tôi nói ngay với anh chị em rằng ông ăn uống một cách đặc biệt, hết sức là kham khổ. Như thế chính đời sống của ông khá hấp dẫn. Và tôi nói liền, chắc lát nữa khỏi phải nói, để anh chị em biết rằng sự xuất hiện của Gioan Tẩy Giả mà ông được nhìn nhận như một ngôn sứ đấy, đó là một niềm vui vô cùng lớn của người Do Thái. Anh chị em hỏi, ủa Gioan Tẩy Giả thì là ngôn sứ thì có cái gì đâu mà phải vui dữ vậy, làm gì mà phải vui? Vui lắm anh chị em ạ. Anh chị em hiểu biết là ngôn sứ là gì? Là người mà Chúa dùng để Chúa nói với dân của mình. Và một trong những cách, tôi không biết tôi có nói quá không, một trong những cách mà Thiên Chúa giận dân của mình đó là không nói. Không biết có giống các bạn không nhỉ? Lúc chúng ta giận nhau, các bà cũng thường không nói. Không nói, chết quá là không nói. Và Thiên Chúa cũng thế, khi Thiên Chúa giận dân của Ngài, Ngài không nói. Và anh chị em có biết rằng khi mà Gioan Tẩy Giả được coi là ngôn sứ, tức là người phát ngôn viên, speaker của Thiên Chúa, thì người ta vui lắm. Vì như thế có nghĩa là Thiên Chúa bắt đầu nói. Thế nào anh chị em cũng hỏi tôi cái câu này, mà câu rất là đơn sơ, là hỏi rằng thế trước Gioan Tẩy Giả thì vị ngôn sứ nào được coi là vị ngôn sứ cuối cùng? Vâng, về vị ngôn sứ cuối cùng trước, sau đó từ đó là sau đó là coi như im re hết, Chúa không có nói nữa. Thì thường thường người ta sẽ chọn là ngôn sứ Malakia, là một vị ngôn sứ mà đã tuyên sấm khoảng năm 444 đến 432 trước Cổng Nguyên, trước Đức Giêsu. Đến 432 mà anh chị em biết khi ông Gioan, anh chị em làm toán trừ chắc là tốt đó, Gioan Tẩy Giả bắt đầu đi rao giảng cỡ năm bao nhiêu ấy nhỉ? 30 hay là đúng hơn 28 thì đúng hơn. Đấy chẳng hạn, thành ra như thế là người ta chờ 400 năm sau, anh chị em gọi số tròn đấy. Tức là từ vị ngôn sứ cuối cùng là Malachi cho đến ông Gioan Tẩy Giả là khoảng cách nhau 400 năm. Thiên Chúa không chịu nói. Thiên Chúa không chịu nói. Và ngài phải chịu thua thôi. Chúa mà không nói thì chả ai bắt Chúa nói được. Đấy, thành ra là mà Chúa không nói, tức là Chúa cũng là giận. Và người ta không bao giờ biết được là Chúa nghĩ thế nào, định thế nào. Thành ra Gioan Tẩy Giả đem là một tin mừng lớn anh chị em ạ. Vì thế anh chị em mới thấy khi Gioan Tẩy Giả được nhìn nhận là ngôn sứ thì người ta ùn ùn kéo tới, bởi vì chuyện này đặc biệt quá, trời ơi vui quá. Thế là Thiên Chúa bắt đầu nói, Thiên Chúa bắt đầu chọn một con người để nói một điều gì đó vậy thôi. Và Gioan Tẩy Giả như anh chị em thấy đấy, thành ra nổi chuyện ông được coi là ngôn sứ rồi. Thế là thế khác, và chính đời sống ông là hút kinh khủng. Và anh chị em biết trước khi Đức Giêsu nổi tiếng thì Gioan Tẩy Giả cực kỳ nổi tiếng. Đấy, và người ta kéo tới, và cái phép rửa của ông là rất đắt hàng để người ta kéo. Và đây là chuyện kinh khủng nhất mà làm cho anh chị em choáng váng. Anh này biết tôi định nói gì, tức là cái chuyện choáng váng nhất, Đức Giêsu cũng đến. Khi anh ấy mời cả nước Do Thái của anh ấy, này sắp sửa nước Thiên Chúa là đến gần rồi đó, lo mà chuẩn bị đi. Đấy, như hôm nay chúng ta sẽ. Và khi anh mời như thế là cả nước trở thành một phong trào. Đức Giêsu đi vào phong trào ấy. Đức Giêsu bảo: "Ồ, anh ấy kêu ư thì tôi đáp lại." Và Đức Giêsu cũng đã đến, và như anh chị em biết đã chấp nhận phép rửa của Gioan. Bởi vì thế anh chị em mà nhìn Đức Giêsu đến với Gioan, anh chị em mà không nể Đức Giêsu nữa thôi. Thế đấy. Bởi vì tại sao? Vì trong bài này như anh chị em thấy, hãy đến nghe chưa, lo mà hối cải nghe chưa, lo mà thú tội nghe. Anh chị em sẽ thấy trong bài hôm nay, thú tội nghe, rồi xuống đây tôi rửa cho, dìm xuống, tôi dìm xuống cho mấy anh nè. Giêsu đã đến. Giêsu có thú tội không? Ừ, ai biết. Giêsu có thú tội không? Đấy, Giêsu đã đến. Nội cái đến là thấy nể lắm rồi. Ông kêu tới, ông nói tới hối cải nghe. Đấy, thế thì đã tới đấy, và chấp nhận để cho Gioan Tẩy Giả đã rửa tội cho mình. Và anh chị em biết cái chuyện mà Đức Giêsu đến với Gioan Tẩy Giả là sốc lắm á. Anh chị em hỏi ai sốc vậy cha? Dạ, chính những người viết sách thánh bị sốc ạ. Vì thế nên khi mà đến với, như anh chị em không biết bài này lát này anh em có đọc không, là khi Đức Giêsu đến thì Gioan Tẩy Giả nói: "Trời ơi, làm sao mà tôi rửa cho ông được?" Đấy, Gioan Tẩy Giả là từ chối, và Đức Giêsu chỉ nói: "Thôi thì anh cứ làm thôi." Đấy, vậy thôi. Và tất cả những chuyện, và có những phúc âm không có kể rõ là ông Gioan Tẩy Giả ban phép rửa, không kể, thành Gioan là không có kể rõ đâu. Vâng, thưa anh chị em, Luca cũng vậy, cũng nói rất là bóng, không có nói rõ ra. Đấy thì hôm nay như vậy chúng ta bắt đầu cái bài của chúng ta bằng câu số 1 anh chị em, để anh chị em hơi nhìn thấy cái bầu khí của cái niềm vui mà Gioan Tẩy Giả đem đến như một người của Thiên Chúa. Và ông ấy làm bùng lên trong cả nước Do Thái những cái ước mơ, những cái khao khát và những cái chuẩn bị. Và đẹp quá, đúng là Thiên Chúa chọn người tài thật, chọn cái anh Gioan Tẩy Giả này. Đừng quên, anh ấy là đứa con mà sinh ra bởi một cặp vợ chồng già, và cặp vợ chồng đó coi như là không thể có con nữa. Và anh ấy xuất hiện, anh như là một quà tặng. Chữ Gioan có nghĩa là quà tặng của Thiên Chúa. Và anh như một quà tặng của Thiên Chúa, không phải chỉ cho bố mẹ già đâu, mà cho cả dân Do Thái, cũng là quà cho Giêsu đấy chứ. Anh là quà cho Giêsu, mà mỗi người chúng ta sinh ra đời đều là quà, quà cho ai đó, quà cho cái thế giới này. Và thế là anh ấy thành quà, và anh ấy đấy, và anh ấy bắt đầu, anh ấy sống cái kinh anh. Nếu anh là quà thì anh đã sống đời của anh ấy như một món quà. Và anh chị em biết tất cả cuộc sống của anh, và một trong những điều mà người ta ít khi để ý là anh ấy đã không lập gia đình. Anh ấy, bởi vì anh có thể lập gia đình chứ ai mà cấm anh đâu. Thế thì anh không lập, anh muốn có một đời sống rất là đặc biệt, và anh muốn toàn tâm toàn ý như một Nazi, một người đặc biệt như thế, để hoàn toàn hiến mình cho cái sứ mạng mà anh biết sứ mạng này lớn nghe. Đấy, mình là ngôn sứ của Thiên Chúa, mình có một nhiệm vụ rất lớn. Nhiệm vụ lớn nhất của Gioan là giới thiệu người đến sau. Và anh chị em biết, cho tôi nói thêm một câu để ca ngợi anh Gioan. Anh Gioan nổi tiếng như cồn, kinh khủng nổi tiếng, và nổi tiếng đến mức độ là người ta tưởng anh ấy là đấng Mêsia, và anh ấy chỉ cần gật đầu một cái thôi là người ta tin anh là Mêsia ngay. Và cái đẹp tuyệt vời của nơi anh Gioan là chính lúc anh ở trên cái đỉnh cao của được trọng vọng như thế, ngay khi người ta luôn luôn nghĩ anh là như thế, thì anh nói: "Tôi xin lỗi, tôi không phải là người ấy." Và như anh chị em sẽ thấy trong bài phụ, tôi không phải là người ấy, tôi không xứng đáng xách dép cho ông ấy. Vâng, xách dép như anh chị em biết, lát nữa chúng ta thấy là cái cử chỉ mà một người nô lệ mà không phải Do Thái mới làm . Chứ còn người nô lệ Do Thái cũng không bao giờ thò tay vào dép, mới cởi dép, mới xách dép bao giờ. Vâng, thế chúng ta thôi, chúng ta phải ngừng lại để anh chị em đi vào câu 1 nhé. Rồi, lời mời gọi của Gioan Tẩy Giả ở Matthew chương 3 câu 2 có giống với lời mời gọi của Đức Giêsu ở Matthew chương 4 câu 17 không? Dĩ nhiên là có, phải không ạ? Anh chị em thấy có y chang như vậy, y chang nhau không? Y chang nhau như thế nào? Có hai câu như thế nào?
Thưa cha, theo con thì là đều là sám hối tội lỗi.
Nguyên văn, hãy đọc nguyên văn hai câu cho thấy giống nhau.
anh em hãy sám hối vì Đức Trời đã đến gần.
Vâng, câu kia thì sao? Y chang không ạ? Y chang phải không ạ? Vâng, như thế anh chị em thấy ở đây có cái chữ vì đó nhỉ? Nên để ý chữ vì. Anh em hãy sám hối. Như vậy là lời mời gọi này là mời gọi sám hối. Ủa, chữ sám hối này có nhiều dịch ra nhiều kiểu lắm. Lúc thì sám hối này, lúc thì hoán cải này, lúc thì hối cải này, còn gì nữa ông ta? Đấy, sám hối này, hoán cải này, hối cải này. Mà cải anh chị em biết có nghĩa là gì ấy? Đổi, hoán cũng là đổi, hoán vị là đổi chỗ. Đấy, hoán cải, hối là có thêm cái hối hận nữa nhỉ. Chứ không phải chỉ đổi mà đổi vì đã hối hận. Hoán cải, còn thống hối là thống là đau. Đấy, là hối hận mà có đau, thống hối, hoán cải. Và cái chữ mà thường nhất là trở lại. Vâng, chữ đơn sơ nhất là chữ trở lại. Mà chữ trở lại là rất hợp với tiếng Do Thái. Súp, quay trở lại. Đấy, retour là một cái retour. Vâng, return, đấy, trở lại. Đó đúng là, mà anh chị em thấy cái hình ảnh như thế là dễ hiểu ấy chứ. Hỏi hoán cải là gì? Quay trở lại. Quay trở lại bao nhiêu góc, bao nhiêu độ? Đó, đúng rồi, có thêm 180 độ thôi hả? Không mà quay... À, giờ là chỗ cũ hả? 360 là ngược chỗ cũ hả? À không, nhưng mà 360 độ nó không sẽ là chỗ cũ. Này, 360 độ là quay ngược chiều của mình ấy chứ. Này nhé, đây nhé, tôi đang đi như vậy. Đấy, quay. Đấy, là tôi đi ngược chiều lại. Cái đó là 180 hả? Ai vậy? 180 em. À chứ 36 là như cũ hả? Trời, sao quay nhiều mà sao nó khỏi dễ mà sao nó lại như cũ ta? À, như vậy là chúng ta thường hay quay 360 á. Là như cũ ta, quay xong là như cũ. Rồi, ôi, chắc 180 thôi. Rồi. Vâng, đấy, tức là ở đây như vậy là đều. Mà chữ vì cũng hay anh chị em à. Tại sao cái tự nhiên đi không đòi người ta hối cải, hoán cải, rồi thống hối, rồi đủ thứ, là bởi vì nước trời đã đến gần. Không phải gần đến đâu, dường như phải dịch đúng là đến gần á. Tôi lúc trước tôi định đổi mà thấy không phải gần đến, đã đến gần. Vậy đến chưa? Dạ đến rồi. Mà đến sao? Dạ đến gần. Rồi, vậy là đến gần. Ngày xưa cũng có thể đến mà chưa gần, bây giờ đặc biệt là đến gần. Đấy, thành ra cái chữ đến gần không phải là gần đến, bởi gần đến tức là chưa đến ạ. Anh đồng ý không nào? Gần đến là chưa đến, còn nó không đến rồi, đến rồi mà đến gì? Đến gần hơn lúc trước đó. Thế thì thành ra là đến gần. Và cái chữ là vì, và như thế anh chị em sẽ hỏi, ủa tại sao nước trời đến gần mà lại phải hoán cải? Thế thôi. Đấy cũng là một cái câu hỏi mà anh chị em thấy. Ở đây, vâng, lát chết tôi phải trả lời câu đó. Thứ hai, ở đây nói đến câu hỏi là nước trời đã đến gần nghĩa là gì? Đối với người Do Thái ấy, nước trời đến gần. Mà trong đạo Do Thái, như anh chị em biết, người ta có thể là nói là nước Thiên Chúa, nhưng mà người Do Thái tránh chữ tên Thiên Chúa nên người ta gọi là nước gì ạ? Nước trời. Nhưng ở đây là nước trời. Thánh Matthew cũng thích, cũng có khi xài nước Thiên Chúa, nhưng mà thường ngài Thánh Matthew hay xài chữ nước trời. Đấy, thế thì ở đây nước Thiên Chúa đến. Nếu nước Thiên Chúa đến thì ai là vua ta? Thiên Chúa là vua. Khi nói đến nước Thiên Chúa đến là Thiên Chúa sẽ làm vua. Và đối với người Do Thái, khi nước Thiên Chúa đến tức là Thiên Chúa làm vua của cái nước của mình. Và đồng thời như thế đó, là những cái như thế đòi hỏi một sự hoán cải. Là bởi vì nếu không thì anh có thể không phải là công dân của cái nước đó. Nếu anh bê bết quá thì anh đứng ngoài. Và vì thế nên nước Thiên Chúa đến cũng còn hàm chứa việc Thiên Chúa đến để xét xử. Và vì thế nên làm thế nào để tránh cái sự phán xét của Thiên Chúa thì cái cách thức là gì? Hoán cải. Đấy, thành ra như vậy anh chị em hiểu rồi. Khi nước Thiên Chúa đến, và ngài đến thì ngài đến như để phán xét. Và vì thế nên làm thế nào đứng trước cái sự nước Thiên Chúa đến thì người ta cần hoán cải để mà có thể ở thuộc về nước Thiên Chúa ấy được. Ở đây nói nước Thiên Chúa đã đến gần, không phải gần đến. Và bây giờ câu hỏi này thêm thôi cũng không quan trọng lắm. Anh chị em bây giờ tôi hỏi là thế bây giờ nước Thiên Chúa đã đến chưa? Lúc thời cách đây 2000 năm, Đức Giêsu nói là nước Thiên Chúa đã đến gần, đến gần. Thế thì bây giờ thì anh chị em thấy là nước Thiên Chúa đã đến chưa? Đến chưa? Hỏi anh Tâm coi. Đến chưa?
Thế thì cha đến rồi.
Đến rồi, vâng. Thế nhưng mà tôi hỏi câu dễ quá, tôi biết thế nào anh trả lời cũng được. Đến rồi nhưng mà đã đến chọn, đã đến chưa,
chưa
gì?
Chưa hoàn tất.
À, chưa, vâng, chưa chọn. Vâng, hỏi anh có trả lời được câu này không? Là khi nào thì nước Thiên Chúa mới đến trọn vẹn ạ?
Khi Chúa đến lần thứ hai thì...
À, ừ, được rồi, vâng. Chúa trở lại, đối với niềm tin của chúng ta, khi nào mà Đức Giêsu trở lại trong vinh quang, thì lúc đấy nước Thiên Chúa mới trọn vẹn. Và vì thế anh chị em thấy, chúng ta vẫn cứ chờ, tất cả những người Kitô hữu như chúng ta đều ở trong mùa vọng. Không phải chỉ có người Do Thái mới tiếp tục chờ Mêsia, mà cả những người như chúng ta vẫn cứ chờ. Và chị em biết là giáo hội chúng ta chờ 2000 năm nay. Anh chị em đồng ý không nào? Nó chờ cả 2000 năm đấy chứ đâu có phải là ít đâu. Vẫn tiếp tục chờ. Chúng ta chờ ngày đấy, chờ cái ngày mà nước Thiên Chúa được đến một cách trọn vẹn. Vâng, đấy thì ở đây nước trời đã đến chưa? Đấy, thành ra chính vì nước Thiên Chúa một mặt đã đến rồi mà trọn vẹn, hoàn toàn thì chưa đến. Và chính vì thế nên câu sau, anh chị em có thấy câu sau chưa? Tại sao chúng ta phải đọc Kinh Lạy Cha? Kinh Lạy Cha là xin cho nước Cha đến, chữ trị là thêm vào ấy. Anh chị em không? Nguyên văn không có chữ trị đâu. Xin cho nước Cha đến, mà tiếng Việt nghe đọc nó căng quá nên mình thêm nước Cha trị, bởi vì nước Cha trị thì đấy thì là xin cho nước Cha đến, cũng không có chữ mau, không có chữ mau. Thành ra như thế cái lời cầu xin của chúng ta trong Kinh Lạy Cha là xin cho nước của Thiên Chúa, mà ở đây gọi là nước trời, đến một cách trọn vẹn, bởi vì nước đấy tuy đã đến nhưng vẫn chưa. Thành ra anh chị em biết rồi, đó là vừa đã mà vừa chưa. Đến chưa? Đến rồi. Mà đến trọn vẹn chưa? Dạ chưa. Câu số 2. Vâng, câu số 2. Đọc câu Matthew chương 3 câu 2 đến 3. Hối cải là gì? Đấy. Tại sao cần phải hối cải để chuẩn bị cho nước trời đến? Vâng.
Dạ, chương 3 câu 2 là anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Hối cải đối với con là trở về với Chúa và đối với người Do Thái và đối với chúng ta thì như cha hồi nãy nói là nước trời, để mà đón về nước Thiên Chúa thì cần phải có một cái tâm hồn đúng với cái tinh thần của nước trời để mà đón nước đón Thiên Chúa đến.
Vâng, cảm ơn chị. Có ai thêm không? Vâng, chị Trác nè.
Hối cải có nghĩa là nghĩ lại, thay đổi cách nhìn, cách suy nghĩ để hoán cải, thay đổi hoàn toàn con người từ nội tâm đến cách sống để trở về với Thiên Chúa. Hối cải cũng là làm mới lại, canh tân đời sống, thay đổi não trạng cũ để thay đổi cách sống, để mặc lấy tâm tình mới hướng về Thiên Chúa. Và khi bạn hối cải thì Thiên Chúa sẽ đến trong cuộc đời của bạn.
Chị thích cái trả lời gọi tại sao phải hối cải, tức là không ạ, hay là chị cũng coi như trả lời
phải
rồi.
Hối cải vì hối cải là điều kiện cần để được cứu độ, để tự nó cho thấy tầm quan trọng của hành vi hối cải của mình.
Vâng, lúc nãy tôi có đã đề nghị là mà đọc Matthew chương 3 câu 2 và câu 3. Câu 2 và câu 3 thì là từ nãy giờ có nhiều người để in câu 2, nhưng mà cái câu 3 đó tôi cũng thấy là cái cách mà ông Thánh, ông Gioan á nói về hối cải. Anh chị em có thấy cái cách nên là thế nào không? Hối cải là gì? Tôi thử đọc câu này nhé. Isaiah nè, Isaiah này như anh chị em biết là Isaiah đệ nhị á, và sống trước Đức Giêsu khoảng 550 năm, vào thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, nhưng mà sống Đức trước Giêsu 550 năm. Và như thế lúc mà ông ấy sống đó, là lúc đó là dân Do Thái sắp sửa lưu đày ở Babylon được về. Thì ông ấy nói thế này, ông ngài có viết thế này là có tiếng người hô trong hoang địa, mặc dù nguyên văn là có tiếng người hô hai chấm trong hoang địa, nhưng mà có tiếng người hô trong hoang địa, và có vẻ như ở đây được nắn lại một chút để nói về Gioan Tẩy Giả. Tiếng người hô trong hoang địa hai chấm, hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, rồi sửa lối cho thẳng để người đi. Nguyên văn là hãy làm những lối, làm những lối của người cho nó thẳng, tức là cứ là sửa những lối của người cho thẳng để người đi. Vâng, đấy là cái câu mà trích dẫn trong Isaiah. Thành ra như vậy anh chị em có thấy cái câu đấy cũng là hối cải không? Có không nhỉ? Đấy, hối cải là gì? Có tiếng người hô trong hoang địa, ở đây có thể được coi là tiếng của ai nhỉ? Tiếng của ông Gioan. Ông nói về có tiếng người hô trong hoang địa, hãy ở đấy, hãy chuẩn bị, ở đây dọn, dịch là dọn, hãy chuẩn bị con đường cho Đức Chúa. Như vậy là nếu cái thời gian này là thời gian nước trời đến thì cũng là thời gian Đức Chúa đến, thì ông mời người ta làm những cái đường cho nó thẳng để cho Thiên Chúa đi. Câu hỏi này rất đặc biệt. Vâng, mời chị Vân. Đấy, hãy cái câu hỏi này, cái ông Isaiah viết thế này: có tiếng người ơi cho hoang địa, hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa. Câu hỏi: Đức Chúa nào vậy? Đức Chúa này là Đức Chúa nào?
Dạ, thưa cha, là Đức Chúa Giave.
À, Đức Chúa ở trong Cựu Ước. Vâng, con vâng. Nhưng mà chị phải trả lời thêm, bây giờ trả lời thêm câu thứ hai ạ. Khi mà ở đây ông Gioan giảng như ông đi giảng, ông giảng như thế, ông nói như thế, ông nói là có tiếng người hô trong hoang địa, hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, hãy lối cho thẳng để người đi. Đức Chúa này là ai vậy?
Dạ, là Đức Giêsu ạ.
Vâng, đấy, như thế anh chị em thấy là ở đây ấy, câu trả lời này cho anh chị em thấy có một câu mà ông ngôn sứ Isaiah, ông ấy nói vào khoảng cỡ 550 trước công nguyên, trước Đức Giêsu 550 năm. Và cái câu này đã được đưa vào đây, đã được Thánh Matthew hay là ông Gioan Tẩy Giả đã đưa vào đây và cho thấy cái câu này có một ý nghĩa mới. Ngày xưa cách đây 550 năm thì ông Isaiah ông ấy nói với dân chúng rằng: này, lo mà sửa đường chứ. Đấy, bởi ông chuẩn bị cho người ta từ Babylon trở về lại đất Israel sau thời gian lưu đày. Thì ông nói này, đấy, bây giờ phải lo mà chuẩn bị đường để mà về cùng với Chúa, mà đi về đất hứa của mình, đất cũ của mình, quê cũ của mình. Bây giờ khi câu này ở trên miệng của Gioan Tẩy Giả thì hóa ra lại là chuẩn bị đường cho Đức Giêsu, tức là lúc đó chưa biết rõ là ai, nhưng mà cho cái đấng mà sắp sửa đến, cho đấng sắp sửa đến. Mà đối với Gioan Tẩy Giả thì lúc đấy có khi ngài chưa biết rõ người nào, rồi từ từ lúc rửa tội rồi từ từ ngài mới biết. Nhưng mà ngài biết có một đấng. Và như thế chữ Đức Chúa ngày xưa là để chỉ cho Đức Giave, chính Đức Chúa là Thiên Chúa Cha, thì bây giờ lại trở thành để chỉ cho Đức Giêsu. Vâng, anh chị em thấy rồi. Thế chúng ta đang ở câu số 2. À vâng, câu số 3 rồi ạ. Qua số 3 rồi. Đọc Isaiah chương 43. Đức Chúa ở đây là ai? Trả lời đúng rồi ạ. Rồi đọc Matthew 33. Đức Chúa ở đây để chỉ ai? Vâng. Thế thì cái nhiệm vụ của Gioan Tẩy Giả là nhiệm vụ gì nhỉ? Anh chị em nào dễ. Vâng vâng. Chị Tuyết đây. Chị Tuyết nhiệm vụ làm cái gì? Dựa vào đấy nhé. Chứ nhiệm vụ ở đấy chứ không đừng nói ra ngoài.
Thưa cha, Gioan là
nhiệm vụ của Gioan Tẩy Giả là gì?
Nhiệm vụ của Gioan Tẩy Giả là chuẩn bị cho Chúa tới ạ, kêu gọi người ta sám hối, rồi dọn sẵn
là chuẩn bị Chúa tới hay là làm cái gì ạ?
Ông ấy nói kêu mời người ta sám hối.
Kêu mời người ta, ông chưa biết ông có làm không, mày ông đi mời.
Dạ.
Ông mời người ta làm gì ạ?
Ông mời người ta sám hối và chuẩn bị tâm hồn.
Mời người ta sám hối, chuẩn bị này, dọn đường đúng không nào? Anh mời sám hối bởi vì ông ấy nói là hãy hối cải, rồi ông báo nước trời gần đến, rồi ông bảo người ta dọn đường cho Đức Chúa ở đây là cho một đấng mà sắp sửa đến. Vâng, đấy là công việc của Gioan Tẩy Giả. Đấy, tại vâng, đấy đâu là nhiệm vụ của ông. Ông là nhiệm vụ của ông, đúng là nhiệm vụ của một tiếng hô. Anh chị em thấy hô và ông ấy mời, như vậy cái tiếng mời của ông nó vang lên, và nó vang lên từ trong hoang địa. Đấy, câu số 4, đọc Matthew chương 3 1 đến 2 và 4 đến 5. Câu hỏi đấy, vậy ai có đọc cho tôi câu này? Vâng. Đọc Matthew chương 3 1 đến 2.
Dạ thưa cha, hồi ấy ông Gioan Tẩy Giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giu-đê rằng: anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Dạ, 4-5. Ông Sao An mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, lấy châu chấu và mực ong rừng làm thức ăn. Bấy giờ, người ta từ Jerusalem và khắp miền Sudê cùng khắp vùng ven sông Jordan kéo đến với ông.
Vâng, anh trả lời câu đó là theo ý bạn đó là nghe đọc hai câu đó thì tại sao mà ông Gioan Tẩy Giả lại có sức hấp dẫn quần chúng như thế?
Dạ, thưa cha, đó là tầm khoảng từ trước Chúa Giêsu sinh ra là khoảng 500 hoặc là 700 năm á, thì hình như là dân Do Thái không có một bất kỳ một ngôn sứ nào, cho nên có thể là họ đói ngôn sứ. Chính vì thế mà khi mà họ biết được rằng là ông này tức là nhân vật bản lề, nhưng Do Thái giả với một nhân vật bản lề là một tức là thời kỳ giao giữa Cựu Ước và Tân Ước, cho nên á họ biết được rằng có thể là vị này là đứng Messiah mà Thiên Chúa đang nói đến, cho nên họ cố gắng tìm mọi cách để tìm gặp ông. Dạ, là lý do là vậy.
Vâng, tức là hấp dẫn là bởi vì ông ấy ít nhất người ta tin ông là người gì ạ?
Người của Thiên Chúa.
Có thể là ngôn sứ hay biết đâu cũng có thể là Messiah. Nhưng mà người ta tin ông là người của Thiên Chúa. Anh chị em biết mà chữ người của Thiên Chúa là quan trọng lắm đó. Bởi vì như thế là ông là người được Thiên Chúa sai đến để làm cái việc gì đó. Đấy, có thể là thế này, có thể là thế khác, có thể là ngôn sứ và cũng có thể là ứng Messiah chăng. Nhưng mà chắc chắn người ấy là người từ Thiên Chúa đến. Một người mà từ Thiên Chúa đến là người đáng tin, rất đáng tin. Và Đức Giêsu chính vì thế có lần Đức Giêsu đã hỏi người ta, sau khi Đức Giêsu đuổi những người trong đền thờ buôn bán thì người ta hỏi Đức Giêsu vậy chứ ông lấy quyền gì mà ông làm vậy. Đức Giêsu đã hỏi ngược lại là tôi hỏi mấy anh câu nha, là ông Gioan Tẩy Giả làm sao nhỉ, anh chị em còn nhớ câu chuyện không? Ông Gioan Tẩy Giả làm sao ạ? Phép rửa của Gioan Tẩy Giả là phép rửa từ đâu tới, từ Thiên Chúa hay từ người? Tức là giống như hỏi là cái ông Gioan Tẩy Giả là ông là người thường hay là ông ấy do từ Thiên Chúa tới. Đấy, thế thôi. Và như thế phép rửa của ông mà nếu mà từ trời thì con người ông cũng từ trời chứ. Thành ra ở đây khi chúng ta biết là Gioan Tẩy Giả là người của Thiên Chúa thì tự như thế đã là một ơn lớn lắm. Rồi ở đây và như thế cái sức hấp dẫn của ông. Nhưng mà lúc nãy nhờ anh đọc vào những câu này để trả lời là sức hấp dẫn nó đến từ đâu. Đó. Vâng, đây mời bạn Vi đây. Đến từ đâu?
Dạ, theo con thấy là ông Gioan Tẩy Giả nổi tiếng là do khi ông đến thì ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah nói là có tiếng người hô trong hoang địa. Thì ông Gioan Tẩy Giả cũng đến rao giảng trong hoang địa.
Trong hoang địa, rồi.
Và thứ hai là ổng rất khác biệt. Ổng mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, lấy châu chấu và mật ong rừng làm thức ăn. Và người ta kéo đến với ổng rất nhiều.
Vâng, tức là ổng hấp dẫn bởi vì chính đời sống của ổng. Vâng, rồi cái nơi ở của ổng, nơi ăn của ổng ấy, cái ăn của ổng ấy, cái ở của ổng ấy. Và lúc nãy tôi có nói với anh chị em là ông ấy không lập gia đình cũng là một cái điều rất là đặc biệt. Vâng, còn cái gì nữa không nhỉ? Ông ấy ngoài ra có ai thấy là cái gì mà khiến cho ông hấp dẫn? Lúc nãy anh đã trả lời được rồi đó. Anh Quang anh trả lời được là bởi vì lâu quá không có ngôn sứ, tức là 400 năm nha. 400 năm rồi mà từ Malaki.
Thưa cha, theo con thấy là ngay lúc mà hai ông bà Zakaria mà mang thai Thánh Gioan thì người ta đã biết rằng ông này là do Thiên Chúa trao ban cho hai ông bà, là ông đã nổi tiếng từ lúc đó rồi ạ.
Vâng, tôi cũng đồng ý. Nhất là trong Matthew thì không nói, không có nói cái chuyện là hai ông bà già sinh con đúng không? Nhưng mà Luca là có đấy. Luca kể chuyện ông Zakaria rồi bà Elizabeth rồi sinh con, rồi mọi người tới quá xá, rồi nói là trời ơi không biết em này sao mai mốt nó lớn lên làm gì đấy ta. Đấy, vâng. Vâng, mời chị Hoa Anh.
Dạ, âm Gioan An có sức hấp dẫn quần chúng vì âm sống khổ hạnh như âm Elia. Mà thần học Do Thái cho rằng vào thời cuối cùng thì ngôn sứ Elia sẽ xuất hiện dọn đường cho Chúa. Sau khi biến cố Đức Chúa Giêsu được hiển dung đó, thì các môn đệ có hỏi Đức Chúa Giêsu. Rồi Đức Chúa Giêsu đã Elia phải đến trước để ông chỉnh đốn mọi sự.
Vâng, dạ. Tức là ông Doan hấp dẫn. Ở đây câu hỏi là có tại sao ông lại hấp dẫn dân chúng như thế, thì đúng là nhưng mà cái việc của ông ấy là đến đúng là để chuẩn bị cho dân. Vâng, mời đây.
Dạ thưa cha, theo con nghĩ thì con thấy ông Doan Tể Giả nói những lời giống như Chúa nói, những lời Chúa. Dạ, ví dụ như là ông Doan Tể Giả đã nói là anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần.
Ông nói trước hay Chúa Giêsu nói trước à? Ai nói trước à?
Dạ. Cho nên những lời của ông Doan đánh động tới khai thông cái sự.
Vâng, Đức Giêsu nói sau ông ấy đấy, cái câu đó Đức Giêsu nói sau ạ. Vâng, cảm ơn chị. Vâng, rồi có ai nói thêm không ạ? Đây chị Diễm nè. Rồi.
Dạ. Dạ theo con, ông Doan có sức hấp dẫn quần chúng mạnh mẽ vì thứ nhất về diện mạo thì y phục và thức ăn giống như các tiên tri thời cựu ước. Ngoài ra lời rao giảng của ông Doan cũng theo truyền thống của các tiên tri, tức nghĩa là trấn an những người bé nhỏ và thức tỉnh những người tự phụ kiêu căng.
Vâng, cảm ơn.
Dạ thưa cha, là con nghĩ là Thiên Chúa đã bỏ quên dân của người từ rất lâu rồi. Cái thứ hai đó là dân Israel đang bị đô hộ bởi đế chê La Mã, cho nên là họ rất là mong có một đấng thiên sai sẽ giải cứu thoát họ. Thì trong cái thời kỳ lịch sử đó thì người ta chỉ mong đợi đấng Messiah sẽ làm vua và giải thoát họ thôi, cho nên là xuất hiện một người của Thiên Chúa như vậy, cho nên là họ rất hy vọng và có thể ông Gioan Tể Giả này sẽ là một đấng có thể giải thoát cho họ. Con nghĩ là vậy.
Vâng, cảm ơn. Được lắm.
Thưa cha, con thêm một ý là cái lời giảng dạy của ông Gioan thì dường như là nói lên được cái sự thật, hay là những cái đó ông xuất phát từ con tim mà để làm cho lộ ra những cái âm mưu hay là những cái giả dối của con người mà trước đây không có ai dám nói ra, thì giống như là tỉnh thức những cái người thời đó, nên là có một sức thu hút cùng rất là lớn.
Vâng, câu trả lời này có một cái nét mới và hay đấy, tức là để nó báo cho chúng ta biết rằng ông Gioan Tẩy Giả hấp dẫn dân chúng vì ông ấy là người của Chúa, nên ông ấy không sợ nói điều cần phải nói. Ông không hề sợ, và thực sự ông ấy đã nói, và ông đã bị bỏ tù, anh chị em thấy ông đã bị nhốt đấy. Đấy, và ông ấy không hề, tức là ông nói một cách rất là bạo dạn và ông dám đụng nhau với nhà vua.
Thưa cha, theo con nghĩ thì khi ông Gioan Tẩy Giả đến thì ông được sinh ra một cách đặc biệt, tức là bố mẹ là hai người hết tuổi sinh nở mà ông được sinh ra, và khi ông sinh ra thì cha của ông là không hết bị câm. Trước đó là khi mà có thai ổng thì người cha là bị câm, đến khi ổng sinh ra thì người cha hết câm, là ổng đặc biệt cái chỗ đó. Và khi lớn thì ổng là đi vào hoang địa để ăn chay và hãm mình, sau đó là ổng bắt đầu đi rao giảng thì ổng kêu gọi mọi người sám hối, thì đó là những nét đặc biệt của ổng.
Hết chưa? Chắc hết rồi, thôi nhé.
Thưa cha, dạ con nghĩ như vậy. Bây giờ nếu mà chúng ta mà nếu mà sanh con mà lúc mà tuổi lớn ấy, thì đứa con nó hơi bất thường chút. Thành ra ông Gioan từ cách sống tới cách suy nghĩ cũng hơi bất thường, hay làm ngược lại những cái điều mà chúng ta làm. Cho nên có lẽ vì lẽ đó mà dân chúng tò mò muốn đến xem.
Tức là đến xem người bất thường. Căng thẳng quá, coi có bất thường không? Ủa?
Dạ thì con có cái ý này nữa, là cái sức hấp dẫn thì con nghĩ cái này vui thôi, là giống như nãy cha nói từ ban đầu á, Gioan Tẩy Giả có nghĩa là món quà của Thiên Chúa, là sức hấp dẫn đến từ cái tên của ổng. Giống như bây giờ như cha siêu đang giảng, người ta sẽ nói cha siêu đang giảng. Còn nếu mà ở thời đại ngày xưa kêu là món quà của chú đến thì người ta sẽ từ khắp các nơi người ta đổ dồn về, thì con nghĩ đó là một sức hấp dẫn từ cái tên của ổng.
Chị nói rồi mà sao nói nữa hả? Nói nhiều cái câu này sao nhiều ý vậy ta? Câu này đâu có lạ lùng gì.
Thưa cha, con nghĩ ông là người của nhóm Essen.
Tự nghĩ thế, không chắc nhưng mà thôi nghĩ vậy.
Dạ, tại vì họ cũng ở trong hoàng địa làm phép rửa, nhưng mà có phép rửa thì khác, phép rửa của cái nhóm Essen á thì nhiều lần mà cho nhóm người thuộc đó thôi, còn của ông Doan Tẩy Giả thì cho nhiều người hạng người khác nhau, và chứ không phải là một lần và một lần thôi, chứ không có giống như cái Essen.
Vâng, chính vì thế nên cũng chưa chắc ông có thuộc cái phái đó không. Tôi mới tìm được một cái ý ngộ nghĩnh là ông ấy cũng ông ấy, lúc nãy thẳng thắn này có người nói rồi đó, ông ấy sẵn sàng ở tù ông đâu có sợ, nhưng mà tôi thấy là có khi ông hấp dẫn ở cái chỗ là ông khiêm nhường, có vẻ như vậy ấy. Tức là người ta tin ông được. Cái đời thuở nhà ai mà mọi có những người nghĩ ông là Kitô, biểu dạ không, em không phải Kitô đâu, có ông sắp tới chứ em không phải. Thôi một người như thế là đáng tin lắm chứ, một người không đi tìm tiếng tăm cho mình, một người đấy hoàn toàn là nói rõ là tôi không, tôi là anh dọn đường thôi, tôi là người dọn đường, tôi là tiếng hô vậy thôi, chứ tôi cái người đến sau tôi mới là quan trọng. Thế là một cái con người mà không đưa mình lên như thế rất đáng tin và rất hấp dẫn. Vâng, thôi được rồi anh chị em, cảm ơn mọi câu hỏi, mọi câu trả lời anh chị em đều đúng, đều nói một khía cạnh nào đó rất là hay.